Bữa nay là bữa áp chót kỳ vấn đạo, trong thời gian Đức ông Tám lưu trú tại đây để ban ơn cho chúng ta. Bữa nay không có nghe băng, chỉ có vấn đạo thôi. Vậy xin quý bạn sẵn sàng đặt ra những thắc mắc, những câu hỏi càng khó càng tốt để Đức ông Tám giải đáp cho. Tôi xin thay mặt ban tổ chức cảm ơn quý bạn đã tới dự đông đảo ngày hôm nay.
Hôm nay chúng ta lại có cơ hội tiếp tục để đàm đạo trong cái bình tâm thức bình đẳng nghiên cứu. Tôi đến đây trong vòng 2 tuần cũng có được nhiều dịp gặp các bạn ở đây, mà có cái gì thắc mắc chúng ta nên đem ra bàn bạc để nghiên cứu, để tìm hiểu những sự sáng suốt từ đời lãnh đạo để dìu dắt chung tiến trong cái cơ mọi người xa quê hương, xa tình thương, xa mọi sự mà chúng ta đã xây dựng từ hồi nào giờ. Thì bây giờ chúng ta phải tìm lối thoát cho chung, để tìm tới một nơi chánh giác của nội tâm và để quy về hiểu rõ chúng ta ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cái đó là cái điều thắc mắc nhất của mọi người. Mọi người đang sống trong cái định luật sanh lão bệnh tử rõ rệt. Thì bây giờ chúng ta đã nhìn nhận rằng không chịu già cũng phải chịu phải già, mà không chịu bệnh cũng phải bệnh, rồi không chịu chết cũng phải em đẹp ra đi. Thì chúng ta ra đi với cái gì? Mọi người đều biết là tôi chết, tôi đi, tôi bỏ, tôi đi. Đi với cái gì? Đi với sự sáng suốt, sự thanh nhẹ, sự thanh tịnh sẵn có của chính mình. Thì bây giờ chúng ta phải tìm hiểu cách nào để dễ đi tới. Thì chúng ta phải nghiên cứu. Mỗi người có một tâm ý khác nhau. Tuy rằng sống chung một nhịp thở hiện tại, hít vô và thở ra để có sự sống, thì chúng ta phải tìm hiểu giá trị đời đời của chúng ta có, chúng ta mới nói rằng tôi chết rồi tôi bỏ tôi đi. Nhiều khi vợ dẫn chồng cũng nói tôi tự tử, tôi chết tôi đi rồi để tôi bỏ con cho ông lo. Nhiều ông cũng vậy, cũng nói rồi tôi chết rồi tôi để con cho bà lo. Đó, những cái đi đâu, ông đi đâu và bà đi đâu? Đó, chúng ta đang thắc mắc chỗ đó. Và chúng ta đi tìm cái đường đi, thì chúng ta đã thấy rõ rồi. Chúng ta đến, và đến bằng cách nào? Thì mọi người đều sinh ra làm con người. Tất cả những vị đang lớn đây, ngồi đây, xung quanh đây, nói năng đi đứng hung hăng đủ thứ, cũng là từ con nít nuôi lớn mà thôi. Chúng ta nhìn nhận, chúng ta giáng sanh trong cái cơ thể nhỏ bé, rồi ngày nay được bành trướng lớn lao lên. Cái sự lớn lao của chúng ta là gia tăng sự lo âu. Mỗi người đều lo âu. Lo âu tiền bạc, lo âu học hành, lo âu hơn thua, lo âu về bệnh hoạn. Rồi rốt cuộc mọi người cũng phải từ bỏ cái thể xác và từ bỏ cái nó chốn động loạn này để ra đi. Thì chúng ta mới hiểu rõ rằng động loạn này là gì? Là những bài học mà mọi người phải qua trong định luật sanh lão bệnh tử. Mỗi người phải bước qua, đương nhiên phải qua, không bằng lòng cũng phải qua. Quý vị đã từng cầu xin chùa miếu, từng cầu xin trời Phật để độ cho tôi được sanh lâu, để độ cho gia trang tôi được bình an, nhưng mà không biết cách để dọn cho tâm thức mình bình an. Cho nên chúng ta lại có tìm ra một cái phương pháp để làm sao cho có trật tự trở lại, lập lại trật tự sẵn có của chính mình. Chúng ta có bộ đầu, có ngũ tạng, có tư chi, nhưng mà vẫn động loạn. Dồn ra mặt mũi thì nó oai hùng vậy, mà trong này nó lộn xộn, sợ đủ thứ. Thì chúng ta phải ổn định. Sợ được tránh được không? Không tránh được. Cho nên chúng ta phải tìm cái phương thức tu bổ sửa chữa để đem lại sự ổn định thì chính mình. Rốt cuộc rồi ông cũng ra ông, bà ra bà, chứ không có ông bà chết chung. Hứa với nhau tốt đẹp nhưng mà không có chung. Cho nên chúng ta hiểu đó rồi thì chúng ta phải ăn năn sửa chữa, và mỗi người phải lo tự tu tự tiến mới thật sự cứu độ tâm linh của chính mình, và để tiến đến chỗ tiến hóa vô cùng mới nhận định được cái việc chúng ta sẽ ra đi. Mà mọi người phải ra đi chứ không có ở bền bỉ tại thế gian. Học xong khoa học rồi phải ra đi. Đó. Tất cả những chuyện mà các bạn đang sống ở thế gian, ở trong gia đình, nhiều chuyện bất mãn nhưng mà cũng phải chấp nhận, không bằng lòng cũng phải bằng lòng. Đó phải bài học không? Để chúng ta phải học nhẫn, để chúng ta học cho hết và hoàn toàn tất những cái bài học đó, thì chúng ta mới nói rằng tôi sẽ ra đi. Ra đi với sự sáng suốt, chứ không phải ra đi với của cải tạm bợ ở thế gian. Ở tạm bợ tranh hùng vì đồng tiền. Đồng tiền đại diện ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ. Các bạn không mua cục sắt thì cũng mua cục miếng cây, không mua miếng cây thì cũng mua nước uống, không cũng mua món ăn thì cũng trong nằm ở trong cái định luật kích động và phản động của ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ mà thôi. Đối chắc ở trong cái công chuyện đó, rồi tranh hùng lẫn nhau như thôi. Cho rốt cuộc cũng là phải trở về với sự thanh tịnh sáng suốt của chính mình. Nên mỗi mỗi chúng ta đã nhận thức rõ rồi, mọi người đều là con nít nơi nuôi lớn, thì chúng ta sống trong cái tâm thức bình đẳng và tương giao rõ rệt. Cho nên chúng ta có gì thắc mắc phải trao đổi ngay và để tìm hiểu, để dẫn tiến tâm linh và để đóng góp. Không phải là khi chúng ta giải thoát được thì người khác cũng sẽ được giải thoát. Cho nên bề trên đã ban bố tâm linh cho chúng ta ý thức rõ để tìm hiểu sự sai lầm của chính mình, mà nhiều người đã biện hộ sự sai lầm của họ và quên sự sai lầm của chính họ, không chịu sửa. Cho nên chúng ta phải tu trong sự thật thà và chấp nhận sự sai lầm của chính chúng ta, thì chúng ta thấy bình an là sự tội lỗi của chúng ta nhiều hơn. Ai cũng đúng hết mà chỉ một mình tôi là sai lầm mà thôi, thì thế gian này sẽ có thay đổi. Cho nên chúng ta hiểu được cái đường lối để tìm hiểu cái tâm thức, thì trong đó nó có nhiều sự thắc mắc, nhưng mà sự thắc mắc này chúng ta đem ra bàn cãi đây rồi chúng ta sẽ đóng góp cho chung. Tôi mong các bạn có gì thắc mắc cứ việc hỏi tôi, bắt đầu từ giờ phút này thì tôi không còn thời gian ở đây lâu và tôi sẽ tạm xa các bạn, rồi xin hẹn lại gặp các bạn một ngày nào tốt đẹp hơn nữa ở tương lai. Cảm ơn các bạn.
Kính thưa ông Tám, trong kinh nhập Phật có câu nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chứng môn khai. Thưa ông Tám, thứ nhất con muốn hỏi ông Tám là câu đó nghĩa làm sao, và theo như con nghĩ, nếu mà với chỉ một cái ý thôi ở trong đầu óc mà sân si như vậy không đủ để thể giữ được cái lòng của mình trong cuộc sống hàng ngày của con người va chạm với thực tế, làm thế nào để ổn định để mà tiếp tục công tu luyện của mình?
Cho nên trong kinh người ta nói là nhất niệm sân tâm khởi. Cho nên cái sân đó là kêu bằng tiến hóa tới vô cùng, chứ không cái sân là ăn thua như thế gian người ta quy định. Cho nên cái kinh là nó khác. Cái kinh là dùng về điển. Khi mà chúng ta biết về điển là cái ý chúng ta niệm được sân tâm khởi, được xuất phát. Nhờ cái sân đó là cái bàn đạp để chúng ta tiến hóa trở về nguyên căn nguồn cội. Chứ không phải cái đó là cái đấu tranh. Cái đó là cái tiến giải tới vô cùng. Nhất niệm. Thấy không? Nhất niệm mà niệm bằng gì? Niệm bằng ý chí, chứ phải niệm bằng khai khẩu. Khẩu khai thần thứ 8. Nếu dùng khẩu khai thần thứ 8, đó nó thuộc về sân về đời, thì nó kẹt. Và dùng cái ý niệm về thanh niệm, nó là tiến hóa tới vô cùng. Cho nên cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục trong cái cơ thể con người, trong cái trí óc con người, đó là công cụ của Thượng Đế. Mà biết sử dụng nó là tiến hóa tới vô cùng. Thường thường mà không biết sử dụng á, nó là thuộc kêu bằng phá hoại và gây sự đau khổ và tạo sự tâm tối cho chúng ta.
Vì các bạn tham, mà biết sử dụng cái tham, thì cái ý tôi tham sự thanh nhẹ, đời đời bất diệt, tham sự xây dựng cái càn khôn, sự vũ trụ đi tới tốt đẹp. À, sân si nhờ cái ý chí kích động của bên trong, và tôi xuất phát ra khỏi cái thể chất tạm bợ ở đời này, là tôi dùng ý chí thanh điển cho tôi, của tôi bước vượt khỏi cái sức hút của hồng trần thế gian. À, ý nộ, cái hỷ là cái quan hỷ, là tôi thấy sự quân bình của nội tâm của tôi và quân bình của thanh điển cái càn khôn vũ trụ nó hòa hợp, thì tôi thấy có một sự sung sướng du dương trong nội thức của tôi. À, thì lúc đó tôi mới thấy rằng cái nộ là khi tôi bước chân và tôi thoát khỏi cái sự ô uế của thế gian, tôi nhờ nộ tôi mới đạt, đó là cái bàn đạp. Và khi mà các bạn xuất ra khỏi thể xác rồi, đứng trên đám mây, đó là các bạn được đi lên trời. À, còn cái ái ô dục, cái ái là cái sự tiến bộ của trong cái tâm thức của mọi giới đã quy tụ, thì chúng ta quy về mọi trạng thái trong cái tình thương vô cùng tận mới thật sự là ái. Còn cái ô là cái bên trong sự tâm tối của chúng ta, chúng ta phải cương quyết giải tỏa, không còn lưu lại nữa, dù cứ được lưu thanh. Đó, nhờ cái dục, là cái dục là tập trung ngay bộ đầu, và cái dục đó là chúng ta sẽ đi tới vô cùng, đi mãi, đi hoài trong cuộc hành hương của chúng ta, đi tới vô cùng tận mới ý thức được điển kinh của trời Phật. Phần giải thì chúng ta tiến tới vô cùng bất diệt, thì đó mới quy tụ thành một cái hồn giác bất diệt đời đời. Cho nên con người ở thế gian tuy sống trong cái thế giới thể xác sinh lão bệnh tử khổ, nhưng mà nhất định không chịu bệnh. Khi bệnh là phấn đấu và tránh sự bệnh, không muốn có bệnh. Là tại sao nguyên căn nó không bệnh, mà nó lâm phải học cái lớp bệnh để nó thức giác và nó quy tụ với sự sáng suốt, để nó thoát khỏi cái bệnh nan y là cái phần hồn mê muội mà thôi. Đó. Cho nên những cái cảnh đó là cái bài học và để dẫn tiến tâm linh đi tới đời đạo. Cho nên chúng ta đang sống trong cái thể xác eo hẹp này, mà cái tâm thức chúng ta nghĩ tới hòa đồng và biết sử dụng cái công cụ của Thượng Đế, thì đó là bàn đạp để giải thoát tâm linh và giải thoát mọi cơ năng đang kết tập trong cái tiểu thiên địa này. Cho nên mọi trạng thái mới kết thành cái tiểu thiên địa, thì các bạn phải hòa tan với mọi trạng thái. Còn các bạn còn chấp nữa, ôi tôi thích này, tôi không thích cái kia, tôi thích cái này mà tôi không thích cái nọ, là tự nhiên tạo cái động. Và cái tâm thức các bạn trụ rồi thì hòa tan với mọi nơi mọi giới, thì đâu có còn động nữa. Định, định ngay tại thế. Bây giờ trạng thái người đó là trạng thái của tôi, bây người đó giận tôi cũng biết giận người ta, của tôi chứ có ai đâu. Họ biết vui, tôi cũng biết vui, là cũng của tôi. Tôi phải hòa tan trong đó thì tôi mới thấy định. Còn nếu mà tôi chống lại cái đó là tôi thấy động. Mà ai tạo cho tôi động? Chính tôi tạo cho tôi động. Mà người đó đang bệnh, dù cho vợ chồng đi nữa, thấy người đó đang bệnh, mà tôi lo âu sự bệnh của người đó, tôi phải nhớ rằng cái bệnh của họ là cái bệnh của tôi. Hiện tại họ đi trước là họ sẽ được giải thoát, còn tôi đi sau rồi tôi cũng sẽ bệnh như họ. Cái bệnh đó cũng là cái bệnh của tôi, nhưng mà chỉ có chấp nhận mới là giải thoát. Chấp nhận mới kêu bằng tiến hóa, chấp nhận mới kêu bằng trả lại, thì đâu có chuyện lo. Mà ngay đó, về trong lúc mà chúng ta ý thức như vậy rồi, thì chúng ta định rồi, không có buồn bực nữa. Cho nên nhiều người ở đời đang khổ, thấy người này bệnh chạy lăng xăng lo đủ thứ, nhưng mà cái giờ phút nó đến, nó giữ khóa học này rồi nó đi cũng có giờ phút. Chứ không phải rằng kêu nó đi được. Nhiều người ở thế gian buồn chán, tôi muốn tự tử chết, nhưng mà tự tử rồi cũng không chết được. nhiều người uống thuốc độc thì cũng có người khác cứu, không chết được. Đó. Cho nên nhiều người muốn hủy diệt cũng không được, nó phải tới thời gian. Và những người mà chỉ còn ngoan cố mà hủy diệt liền, thì cái lúc đó cái phần hồn nó bị bơ vơ. Có nhà không ở là thành ma thành quỷ là vậy. Cho nên thế gian có ma quỷ đi quá tầm tội. Cho nên những người chưa được đi học cái khóa nào mà sẽ bị đau khổ bơ vơ thành ma thành quỷ tại thế gian là vậy. Thế gian có ma quỷ. Cho nên chúng ta hiểu được sử dụng những cái gì sẵn có của chúng ta là bề trên đang ban bố. Mà chúng ta ý thức hướng thượng thì tất cả sẽ được giải tỏa và sống trong cái cảnh đời đời bất diệt. Còn nếu mà chúng ta không biết sử dụng cái công cụ đó là chúng ta lẩn quẩn trong sự đau khổ, động loạn, rốt cuộc không giải quyết được việc gì hết.
À, xin cảm ơn ông Tám. Và đây là câu hỏi thứ hai. Thưa ông Tám, vấn đề ngộ và giác và tu. Tu, ngộ, giác, thưa ông Tám, cái nào tới trước và cái nào tới sau?
Ngộ, nó mới tới trước. Ngộ là chúng gặp được cái đó. Bây giờ các bạn tới đây là bắt các bạn ngộ tôi đây này. Tôi là người đi trước, mà tôi là các bạn. Các bạn phải nhớ gì? Tôi cũng đau khổ như các bạn. Tôi cũng lo như các bạn. Tôi cũng thiếu thốn như các bạn. Và tôi cũng sung sướng như các bạn. Sao? Mà bây giờ tôi giải tỏa được những cái chuyện uất ức ở trong nội tâm tôi. Và âm thanh tôi được truyền bá trong thâm tâm của các bạn. Để các bạn thấy đồng sống trong hoàn cảnh tâm tư sáng suốt. Thăng hoa của tôi. Thì các bạn ngộ sự sáng suốt của tôi. Và các bạn thấy rằng các bạn có một hương đăng như tôi. Và có sáng suốt như tôi. Cho nên các bạn cứ biết xây dựng tới đây sáng suốt như tôi hay là giỏi hơn tôi. Đó là các bạn bắt đầu ngộ. Rồi ngộ rồi thực hành. Thực hành rồi mới giác. Giác là hiểu được rõ rệt hơn. Bề mặt cũng như bề trái. Đó. Sự tu là tu bổ sửa chữa. Hằng ngày nguyện phải sửa tiến tới vô cùng. Và không có trì trệ và không có lời biến, không chậm trễ nữa. Như mà tu bổ sửa chữa.
Cảm ơn ông Thắng.
Thưa Thầy, dạ, nếu thực sự mà cái vũ trụ này do Thượng Đế sáng tạo ra, như là con muốn nói là tất cả đấy, cả vũ trụ này là của Thượng Đế sáng tạo ra, thì Thượng Đế là một cái nhân vật, một cái vị mà đủ cái sự thương yêu, hỷ xả, từ bi. Nếu thực sự Ngài có một cái lòng thương yêu vô bờ bến, lòng cái lòng tha thứ vô bờ bến như vậy, sao lại có âm phủ, một cái chỗ để trừng phạt con người thế này?
Ngài rất từ bi và đại từ bi, Ngài mới tạo ra âm phủ. Vì có người khôn lanh từ Ngài rút ra và cho xuống học hỏi để thăng hoa trở về nguồn cội. Nhưng mà người thế gian không chịu về nguồn cội. Tưởng ta đây là lớn hơn ông trời, rồi làm điều sai quấy. Cho nên bề trên mới lập một cái chỗ cho nó học. Và nó sẽ mạnh hơn và tiến hóa trở về nguồn cội của nó. Con người không có đau đớn. Con người không có thất bại. Không có hiểu mình hơn. Ở thế gian này chúng ta thấy chưa? Còn những người làm điều ác thì phải đưa xuống địa ngục để học một cái khóa khó khăn hơn. Cho nên Ngài vừa đưa xuống địa ngục, vừa khai phá tất cả những tôn giáo thế gian để cho người thế gian thức giác và ngay cái cuộc sống hiện tại mà trở về với nguồn cội, để dẹp bớt cái cảnh địa ngục phải lo âu cho chúng sanh. Cho nên những phần ở thế gian bây giờ xuống địa ngục là vô môn, nhưng mà ai cũng muốn tranh đấu đi xuống. Nói bây giờ chúng ta dồn sơ ngay trong gia đình thôi, anh em chị em bạn bè ở thế gian cũng vậy, hơn thua từ lý từ trí, nhưng mà rốt cuộc không đi đến đâu mà nhưng nó phải hơn thua. Là cái ý thức nó tâm tối, nó đi xuống thay vì nó hướng thượng để thực hiện thương yêu. Và nó đã ý thức rõ rằng Thượng Đế đã ban cho nó tình thương và đạo đức, biết hít thở, biết đau đớn, biết buồn vui. Đó là thực hiện tình thương và đạo đức. Nhưng mà nó không chịu thực hiện. nó lại ngoan cố, nó lại củng cố, nó bắt mọi người phải quy về nó để thống trị, nhưng mà nó không trả cái quyền sinh sống tự do cho mọi người, cho nên nó phải bị phạt. Mà bị phạt xuống địa ngục không phải là người nào cũng phải đi xuống địa ngục. Có người không xuống địa ngục, có người hồi nào như không tu nhưng mà không phải xuống địa ngục, vì cái tâm thức người ta hiền lành và người ta không muốn khống chế người khác, và người ta muốn xây dựng và giúp đỡ người khác. Thành ra cảnh những địa ngục họ đâu có cầm xuống. Mà những người kia mà ác ôn và muốn khống chế người khác, làm điều sai quấy, đó là phải xuống học một khóa nặng hơn. Sau cái khóa đó người mới thức giác. Cho nên ở đời chúng ta làm ăn đứng lên hương thì thấy chúng tôi giỏi này kia kia nọ, nhưng mà một ngày thất bại sụp đổ sập tiệm rồi nó ăn năn, trời ơi hồi đó tôi đối xử nhân công xấu quá. Thôi kỳ này không, kỳ này mở cái chuyện phải đối xử người ta tốt hơn. Cho nên những bài học đều có trật tự, đại từ bi thượng đế luôn luôn đưa con người chí hướng tới trật tự và giúp đỡ. Ngài nếu không đại từ bi, Ngài không cần mở địa ngục, trẻ nó cho nó chết luôn. Mở địa ngục là cho nó hồi sinh, cho nó đau đớn để nó vun bồi cái thức hồi sinh, để nó tiến hóa trở lộn lại cái đường lượng con đường vô cùng của chính nó.
Dạ thưa thầy, nhưng mà ví dụ như bên đạo Công giáo cũng như bên Phật giáo thì thường thường dạy rằng, như nói là con người có tắc một bên má mình thì mình đưa cái má bên phải, tắc má bên phải đưa má bên trái, tắc tiếp đến hết cơn giận như vậy. Thì nếu mà một đạo Công giáo mà cho rằng không có cố chấp những cái sự gọi là cái sự ngu ngốc của con người, thì tại sao thượng đế lại có cái sự chấp, nếu thật sự rằng con người tự xưng là tốt giỏi như thượng đế để mà có địa ngục để thiên trị?
Cái con người cố chấp là nó sử dụng cái sáng suốt của nó hướng hạ hay là hướng hợp hướng thượng mà thôi. Khi mà nó làm mà nó cho là đúng mà, đâu có cố chấp. Bởi chính nó giam nó xuống địa ngục, bởi vì nó muốn chơi ở nơi đó, thượng đế mới mở thêm một cái lớp cho nó học. Ta ở đây nó muốn hút chị ke thì nó đi hút, cho cha mẹ nó đâu cấm được, vì nó thích. Nhưng mà cha mẹ cũng cho nó đi, bây giờ làm sao cản nó được. Rồi một ngày đó, ngày nào đó chị ke dần dọc thân nó mới ăn năn hối ngộ, nó mới trở về, nó nói cái này không tốt, tôi không xài nữa. Thấy chưa? Cha mẹ cũng là từ bi rồi, huống hồ thượng đế không đại từ bi. Thế đó chứ. Cho nên cái sự sáng suốt con người là vô cùng tận, và sáng suốt là phần hồn của con người là bất diệt ở chỗ đó. Dù xuống địa ngục cũng có cơ hội hồi sinh, cái thức hồi sinh nó cũng cơ hội luân hồi trở lại. Thấy không? Thì con người là bất diệt. Cho nên mở cái khóa địa ngục đó để con người thấy rõ rằng bất diệt. Cho nên chúng ta phải tiến lên cái cõi thanh nhẹ vô cùng, và đừng có tranh giành trong cái chỗ eo hẹp mà chuốc lấy sự đau khổ. Nhưng mà Thượng Đế vẫn ban, Chúa vẫn ban, sau đau khổ ăn năn xin tội rồi cũng có sự tha thứ. Thấy không? Thế Ngài đại từ bi chưa? Nếu mà Thượng Đế chấp thì Thượng Đế giết nó rồi. Không. Còn trong tôn giáo nói rằng họ đánh mình bạc tay, mình đưa bên này cho họ đánh nữa. Nhưng mà cái đó là dạy cái thức của con người học nhẫn mà thôi, chứ không phải ai ra đưa mặt anh đánh tôi cái rồi người kia đánh cái, bảy thằng nó đánh cái mặt xưng chù dù ngồi đó khóc. Không có vụ đó. Người ta dạy cái thức, dạy cái thức con người. Tôn giáo là dạy cái thức con người, chứ mà học nhẫn mà tha thứ. Hiểu chưa? Chứ không có ai mà đi đánh, đi đánh mặt mình đâu. Hả? Có ai hỏi?
Thưa thầy giảng cho chúng con biết rằng khi mà hồn đi xuống một bản thể, khi một đứa trẻ lọt lòng thì cái hồn đi xuống bản thể, thì cái hồn nó tại sao lại không còn nhớ những cái gì ở dưới địa ngục đã bị hành tội, mà để nhớ lại để không tái phạm nữa trong cái kiếp này.
Cho nên con người mà đã lên thế gian, cái cơ cấu mà Thượng Đế đã ban, trong đó nó có thưởng có phạt. trong cái tâm hồn của bạn bây giờ cũng có thưởng cho bạn, có phạt. Cho nên không cần cho bạn phải nhớ cái gì. Nhưng mà bạn làm điều sai quấy thì lương tâm bạn đau khổ như thế. Cái đó là cái thức. Thấy chưa? Mà là bạn làm được cái chuyện gì mà cứu người ta rồi, bạn thấy sung sướng. Có sự đó không? Cho nên Thượng Đế ban một cái cơ cấu thưởng phạt phân minh, là không cần nhớ cái chuyện quá khứ. Vì trước mặt đây bạn khởi điểm xấu nè, mới nói xấu ông A, qua mai đi ra thành phố rồi kia, thấy gặp mặt ông đó mình thẹn rồi. Thấy chưa? Nó có cái thức tự động ở bên trong đó. Thấy chưa? Cho nên không cần phải nói rằng hồi trước anh là sao. Đó, rồi bây giờ chúng ta tu thanh định rồi, tại sao thấy cái quá khứ của chúng ta? Cho cái máy tự động để sử dụng, thấy sự sai lầm của chính mình rồi đó, rồi tu lên cái nữa, thanh định nữa, mới thấy hình hài trước kia mình đã làm những điều sai quấy. Thấy chuyện đời mình đã sai lầm, mình mới đi tu. Mình gây sự đau khổ cho người khác, mình mới đi tu. Rồi mình tu thanh tịnh rồi, mình thấy rõ ràng kiếp trước mình còn sai hơn. Mà cái phần còn lại đây mình cũng không ăn. Cho nên các bạn dồn con mũi, nó chỉ tiêu tan còn có một chút xíu đó không à. Nhưng mà nó cũng hung hăng. Nó cắn cho được một cái, nó hút cho được máu người ta. Con ruồi cũng vậy, nó gây cái chuyện cho mình tai hại cho thiên hạ. Nhưng mà đó định luật nó, vì sự ngoan cố của nó mà nó bị tiêu tan còn có chút xíu đó, mà cái tính chất giữ nó vẫn còn. Thế đừng bạn đừng thấy con mũi là hiền đâu, nó giữ lắm, cũng tiêu cũng giữ lắm, bị phạt tới chỗ đó, nhưng mà nó vẫn còn giữ. Hỏi cho chúng ta còn giữ không? Mọi người bạn áo cho tốt giấu cái giữ của mình, cho thiệt là ông nào cũng giữ hết, mà bà nào cũng hăng lắm. Thấy không? Cho nên quý vị trong tâm biết mình có cái máy tự động, mình có cái computer, mình có cái TV là minh cảnh đài. Là khi các bạn ở sâu với một người nào, đêm bạn thao thức là nhớ hoài, khổ tâm vô cùng. Bạn nói một câu mà người kia nó sách dao đem chém người nọ, thì bạn tự nhiên đứng mập mà trở nên ốm buồn quá, vì lời nói của mình bất chánh mà hại cho gia can người ta tiêu hết. Thấy không? À, cho nên Thượng Đế tinh vi hơn loài người, chứ không phải loài người tinh vi hơn Thượng Đế đâu. Có bạn nào thắc mắc nữa?
Thưa ông Tám, con có câu hỏi là ở bên phái vô vi là mình phải học những bài học khổ để học nhẫn và để tự tu tự tiến. Nói như vậy, nếu mà mình cầu nguyện như là trong gia đạo được yên vui, hay là con cháu mình có bệnh tật, những cái sự cầu nguyện cầu xin như vậy nó có làm trì trệ và ảnh hưởng đến đường tu luyện không ạ?
Nếu mà người thực hành tu vô vi là mỗi đêm người sửa trong cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định, lặp lại trật tự, mà khi là lặp lại trật tự rồi á, thì cái lời cầu nguyện của người là cái luồng điển nó đi lên. Cầu nguyện để chi? Để sửa mình mà thôi. Rồi tôi muốn cầu nguyện cho anh tôi được tai qua nạn khỏi, thì tôi đâu có dám gây nạn cho tôi nữa. Phải không? Cái lời cầu nguyện đó nó hữu ích cho cả hai. Khi mà chúng ta tu có thánh điển rồi, chúng ta gỡ cái luồng điển thiện lành để nhắc nhở cái con người mà chúng ta kinh mình. Phải không? Các bạn ngồi tự nhiên, tại sao các bạn nghĩ cái ý lành và nghĩ cái ý ác? Do đâu? Do cái sự sáng suốt của các nơi gửi đến, chứ không phải các bạn có đâu. Nếu có thì cái sắc chết nó có rồi, chúng ta còn sống mới có. Mà cái sống đó do đâu? Do các càng không vũ trụ chuyển hóa tâm linh của chúng ta. Mà những người gửi điển thiện lành cho chúng ta, ta ngồi ta nghĩ, chứ không mà ngồi nghĩ tới anh A hay là nghĩ tới anh B, thì thứ điện thoại của thứ hôm nay anh có kiếm tôi không? Đúng, trời ơi, tôi muốn gặp chị lâu quá mà không gặp được. Cho nên cái sự liên hệ giao thông về diễn quan nó có. Còn chúng ta người tu vô vi, chúng ta làm sơ hồn pháp luân thiền định là chúng ta lập trật tự mỗi đêm, và chúng ta cầu nguyện người khác. Khi chúng ta biết phát tâm cầu nguyện cho người khác là chúng ta phải sửa tâm, lập hạnh thiên hoa là vậy.
Dạ, câu hỏi thứ hai con có là Thượng Đế đã có một vũ trụ và sắp đặt tất cả mọi sự việc trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng hướng, có những kẻ hướng trược và có những kẻ hướng thanh. Như vậy là có phải chăng Thượng Đế cho chúng ta một cái ý chí tự do để lựa chọn giữa con đường xấu và con đường tốt?
Đúng như vậy, như tôi vừa cách nghĩa hồi nãy. Sự sáng suốt của các bạn là đương nhiên của các bạn. Mà các bạn muốn hướng thượng thì tùy, mà hướng hạ thì tùy. Cha mẹ cũng vậy. Như tôi có được một đứa con gái, nó muốn đi lấy chồng, thì má nó không được, lấy chồng nó qua má lừa. Tôi nói không được, vì cái chức ông ngoại tôi không bao giờ mất, thì cái quyền tự do của nó đã có sáng suốt. Nó muốn lựa ai thì nó lựa, nhưng mà lựa ai cũng là bài học để dẫn tiến tâm linh nó mà thôi. Nếu nó hướng hạ, nó đụng phải sự đau đớn, nó thích chặt, nó hồi tâm, nó phải hướng thượng là tìm lối thoát. Mỗi mỗi chúng ta sau khi gặp sự đau khổ là muốn tìm lối thoát cái gì? Còn kiếm bị kẹt mà nó cũng đóng tranh cho kỳ được để nó tìm lối thoát mà. Có hồi gì chúng ta? Cho nên cái tự do đó sáng suốt là Thượng Đế phải để dành riêng cái quyền của mọi người. Cho nên thưởng phạt Chúa có nói rằng do các con tự thưởng và tự phạt. Nếu các con làm điều lành, các con phải tiến qua cái sự sáng suốt vô cùng. Còn nếu các con làm điều ác, thì ma quỷ nó sẽ tình thương các con. Thấy chưa? Mà tình thương của Chúa luôn luôn cảm động lòng các con, bất cứ giờ nào. Cho nên bề trên Thượng Đế luôn luôn đại từ bi cho mọi nơi mọi giờ.
Dạ, thưa nói như vậy thì trong những cái hoàn cảnh mà nó đưa đẩy để con người ta làm cái điều lầm lỗi thì trường hợp đó là như thế nào ạ?
Điều lầm lỗi rồi người phải thất giác, vì cái sáng suốt của Ngài đi phục vụ sự lầm lỗi mà thôi. Bởi vì mọi người có sự sáng suốt, mà tại vì chúng ta không xét và chúng ta liều, thì chúng ta phải chung vào học. Cái liều là cái chỗ hẹp, vô hẹp thì nó phải đục, đụng thì nó dội trở lại, nó cái thức nên mới đi lên. Cho nên ở thế gian không có tôn giáo nào cấm người ta lấy vợ, lấy chồng. Thấy chưa? Vợ chồng thấy cảnh khổ thiệt, những bị bô lão nó chứ sao? Con đi lấy chồng, lúc mà về nhà chồng thì ba mẹ rơi lụy, đến giờ nó sẽ khổ, nó sẽ để con, nó phải bị sự kích động và phản động của xã hội, nó không được nâng niu như trong lúc ở gia đình. Cha mẹ sẽ rơi lụy trong lúc con về nhà chồng chứ gì. Nhưng mà sau đó nó lại được học hỏi, và phần hồn nó được dưỡng thành. Thấy chưa? Cho nên khi mà hiểu rõ rồi thì dồn lại mình, thấy mình trước kia về nhà chồng cũng khổ cực, ngày nay mình làm người mẹ và mình thực hiện tình thương của một từ mẫu, thì mình thấy cũng vui lây với xã hội, vui lây với quần chúng. Và vì sự đau khổ đó mình mới hiểu tôn giáo và hiểu chân lý của bề trên hơn. Mà chân lý của ai tạo ra? Của những người đã sống trong hoàn cảnh đau khổ xương thịt như chúng ta. Vì sự kích động và phản động người mới tìm ra chân lý. Thì ngày nay chúng ta cũng sống trong sự kích động và phản động giữa chồng con này chứ cái nọ, không khác gì đinh đóng trong con tim. Rồi chúng ta thức giác, chúng ta mới chứng đăng và vun bồi ý chí sáng suốt để tu tiến, tu bổ, sửa chữa, để hòa đồng với mọi trạng thái, để thanh tịnh và hiểu hơn và học hơn, mới tiến qua từ vô cùng và bất diệt.
Cảm ơn ông Tám.
Thưa Đức ông Tám, người tu đến độ giải thoát thì được lên cõi tiên cõi Phật, nhưng cũng có một cõi gọi là Côn Lôn Sơn để cho những người chưa giải thoát. Khi chết hồn tới đó để tu tiếp thêm. Vậy xin Đức Công Tán chỉ cho biết, người tu mà điển đã lên bộ đầu rồi hoặc đã nhắm mắt trông thấy ánh sáng, chẳng may chết thì hồn có được lên Côn Lôn Sơn không?
Cái đó là chắc chắn có được, có thể đi hơn chỗ đó nữa là khác. Vì ý chí của người là vun bồi trở về nguồn cội, ngài mới được ánh sáng. Còn cái phần không ý chí, không có vun bồi thì luôn luôn nó động loạn, chứ làm sao mà nó được đi lên trên. Cho nên có ánh sáng nhiều khi nó đi lên còn hơn cái giới đó, và nó được làm việc nữa là khác.
Thưa Đức Ông Tám, có một số bạn đạo tu theo vô vi được xuất hồn trong bản thể. Xin Đức Ông Tám giải thích cho, khi xuất hồn trong bản thể đến chỗ như thế nào thì biết là mình qua cái huỳnh đỉnh.
Khi mà chúng ta đi xuất khỏi ra con tim cũng như thấy bầu trời chẳng sao rõ ràng. Đi xuống ngay chỗ lỗ rúng đó là tề luân hư cảnh, thấy bốn biển, thấy cũng nhiều cảnh giới bay vùng vụt. Rồi đi qua khỏi cái thận trung ương của cái thận thủy đó thì thấy rồng. Rồi từ đó phóng suốt lên trên huỳnh đình đó mới thấy tâm hoa đua nở. Đó là đi chơi chỗ giới huỳnh đình. Từ đó mới đi lên cứu trung đại. Từ đó mới đi lên cứu yếu, phóng xuất ra ngoài.
Thưa Đức Ông Tám, khi xuất đến chỗ nào thì biết là ở nơi huyền cung?
Ngay trung tâm bộ đầu thương chất. Và chúng ta thấy ngay trung tâm bộ đầu nó cũng thành cũng như mà một cái radar, cái vòng quanh radar vậy đó, nó lớn rộng, cái bầu sáng suốt vậy đó. Đó là cái nơi quần cung cho cái phần hồn ngữ chỉ. Mà trong cái bộ óc của người, ngay trung tim ở đây, ở trong đó nó có một cái chỗ, một cái quần chỗ thanh tịnh. Có một cái vòng, nếu mà rọi óc ra thì thấy rõ. Ở trong đó có cái chỗ thanh tịnh để cho phần hồn trung tiền. Nhưng mà khi lên tới đó rồi mới biết nói Phật.
Thưa Đức,
bây giờ họ đã chụp hình và đã thấy bộ óc trong đó nó có cái nê quần cung rõ ràng. Tôi thấy không nay mai, không bao lâu, những sự kết tập đó của những vị bác sĩ ở tại Lodge họ sẽ đăng ra chứng minh
như thế nào. Thưa Đức Ông Tám, cái thánh thai khi đã kết thành rồi thì lần đầu tiên nó xuất ra thì xuất tại đâu?
Nó xuất ngay cái trung tâm chân mạng.
Xin cảm tạ Đức Ông Tám. Như con được biết về vấn đề xuất hồn khỏi bản thể, có hai trường hợp. Là trường hợp thứ nhất phải có môn đi châu thì hồn mới xuất ra được, và trường hợp thứ hai không cần môn đi châu hồn cũng có thể xuất ra được. Vậy xin thầy cho biết cái trường hợp thứ hai là hồn khi mà chưa có môn châu cũng có thể xuất ra được, thì trường hợp đó hồn xuất ở đâu, từ ở đâu ra và xuất như thế nào, xin thầy cho biết rõ.
Tất cả tức khi nơi bộ đầu, những người đã tu về tiền kiếp thì cái bộ đầu họ cũng có mở sẵn, cho nên nhiều khi họ nằm nhắm mắt thấy họ xuất ra họ đi. Nhưng mà đi như vậy á thì còn phải du luyện một thời gian rất lâu mới được đi lên trên cao. Rồi còn cái môn đi châu cũng là cái hồn, là những người hồi nào giờ bị kẹt trong bản thể và dây công tu luyện, nó mới phá mở ngay trung tâm nhân mạng chân mạng ấn đường này, nó mới xuất ra. Lúc đó nó ngồi trong mê mà nó tỉnh, nó thấy rõ ràng. Đi ra như vậy, đi với một cái vòng quanh, một cái vòng tròn mà nó thấy tất cả cảnh giới. từ từ nó mới khôi phục thành đầu, mắt, mũi, tay chân đi đứng rõ ràng, nhỏ bé. Cái này như hình như tuần trước tôi đã giải thích rất rõ ràng. Lần này là lần thứ nhì.
Dạ thưa, kính thưa thầy, xin thầy cắt nghĩa cho tại sao có trường hợp khi hồn và vía xuất ra lại nhào lộn.
Hồn và vía xuất ra là lại nhào lộn, đó là phía đằng sau cái thiên thấm nhất là cái thận á, nó chưa khai thông hợp nhất lên trên network thì thấy nó nhào lộn vậy, nhưng mà không phải đi ra ngoài đâu, cũng chỉ ở trong cái thể xác mà thôi.
Dạ thưa, còn câu chót nữa là vía có thể xuất ra khỏi bản thể như là hồn không?
Vía có thể xuất khỏi bản thể, bởi vì cái vía luôn luôn phải đi trước, dọn đường cho cái hồn đi tới. Về ở đời, và từ đây tới giáp giới trung thiên, cái vía cũng phải lo. Và từ trung thiên sắp lên là cái vía phải theo cái hồn.
Thưa thầy, khi thở làm pháp luân thì tự nhiên thấy nhói một cái ở bên một bên của cái bên đằng sau lưng, mà hành giả tự nhiên có cái ý nghĩ đó là một cái con rắn dài, thì cái đó là cái gì?
Cái đó là cái trực biến, và cũng do cái thực phẩm nóng trượt ở trong mình nó xâm lên, không có thành cái gì đâu, không phải rắn đâu. Cái đó là nhói nhói là